Kinh Đại Cương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 348, chủ giảng Tịnh Thông Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Tử Hà, biên tập Vương Cư Sĩ, thời gian ngày 25 tháng 8 năm 2000, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Mời mở quyển kinh ra. Văn Trường Hàn phần Ca Lâu Na Vương bắt đầu xem từ câu thứ 7. Diệu Nghiêm Quan Kế Ca Lâu Na Vương đắc Trang Nghiêm Phật Pháp thành giải thoát môn. Chỗ tu của Bồ Tát Diệu Nghiêm chính là kệ hồi hướng hàng ngày chúng ta đọc tụng Trang Nghiêm Phật Quốc Độ. Hàng ngày chúng ta đọc rất thuộc. Nguyện dĩ thử công đức Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ. Xem ngài trang nghiêm bằng cách nào? Dùng công đức gì để trang nghiêm? Trang nghiêm phải dùng hành động, chứ chẳng phải chỉ nói suông. Trong đoạn này, Đại sư Thanh Lương giảng giải cho chúng ta rất nhiều đạo lý. Phật Pháp thành. Thành là ví dụ. Từ trong ví dụ hiển thị ra lời dạy bảo của Đức Phật. Trong chú giải, Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta thành có ba ý nghĩa. Thành thời xưa có tường thành, ngày nay có rất nhiều thành thị không có tường thành. Có tường thành, ý nghĩa này rất rõ ràng. Ý nghĩa thứ nhất là phòng ngoại địch, cho nên tường thành là phòng vệ. Nghĩa thứ hai là dưỡng chúng nhân, khiến cho mọi người ở trong khu vực này an cư lạc nghiệp, không sợ giặc cướp bên ngoài xâm phạm. Nghĩa thứ ba là khai môn dẫn nhiếp, mở cửa thành ra, hướng dẫn hành khách bên ngoài vào trong thành, ngày nay gọi là tham quan du lịch, hoặc là theo sự nghiệp công thương, mở cửa ra hướng dẫn mọi người. Ở đây Đức Phật dùng thành làm ví dụ, ví dụ cho Phật Pháp, cho nên gọi là Phật Pháp thành. Thông thường Phật Pháp được chia thành bốn loại, gồm có giáo pháp, lý pháp, hành pháp và quả pháp. Giáo là dạy học. Ngày nay chúng ta mở quyển kinh ra. Kinh là sách giáo khoa trong Phật giáo, giống như sách giáo khoa chúng ta học ở trường vậy. Kinh điển chính là sách. Trong cuốn sách này hàm nhiếp đạo lý rất thâm ảo, rất viên mãn, gọi đó là lý pháp. Những đạo lý này chúng ta phải thông đạt rõ ràng. Rõ ràng rồi phải thực hành những lý luận này, thực hành trong cuộc sống hàng ngày, thực hành trong công việc, trong giao tiếp đối đãi với người hay sự vật. Như vậy mới được lợi ích thật sự. Thực hành gọi là hành pháp. Chúng ta phải hành. Được lợi ích thật sự gọi là chứng. Đây là quả. Có được kết quả. Cho nên tính giải hành chứng là phương pháp. Lời dạy của Đức Phật là giáo lý hành quả. Người tu học Phật, bước thứ nhất là ăn cơm mặc áo trong cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta phải tương ưng với đạo lý Đức Phật đã dạy. Đó chính là trang nghiêm. Nếu tương phản với lời dạy của Đức Phật thì trang nghiêm sẽ không còn. Trong cuộc sống, việc lớn lao nhất chính là cách nhìn, cách nghĩ của chúng ta đối với nhân sanh vũ trụ. Nó là căn bản. Nếu cách nhìn, cách nghĩ của chúng ta sai lầm. Sai lầm thế nào? Khác với chân tướng sự thật. Đây là sai lầm. Điều này sai rồi thì tất cả đều sai. Tất cả đều sai là tri kiến của phàm phu. Lục đạo luân hồi từ đây mà có. Vì sao ta ở trong lục đạo luân hồi không thể siêu thoát? Đời đời kiếp kiếp lưu chuyển trong lục đạo. Nguyên nhân chính là tư tưởng kiến giải của chúng ta tương phản với chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Trong kinh Bát Nhã nói rất rõ ràng, nói rất thấu triệt. Trong suốt một đời Đức Phật giáo hóa, thời gian giảng Bát Nhã là nhiều nhất. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Trong 49 năm này, Ngài giảng kinh Bát Nhã 22 năm, gần như một nửa thời gian rồi. Cho nên kinh Bát Nhã trong Phật giáo, chúng ta dùng cách phân trong kinh là phần chánh tông. Bát Nhã nói về điều gì? Nói về chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Đây là cảnh giới thân chứng của chư Phật Như Lai. Nó không phải là lý tưởng, không phải do các ngài nghiên cứu ra. Nó hoàn toàn là chân tướng sự thật. Khác với khoa học và triết học trên thế gian. Giới khoa học và triết học dùng tư duy, dùng tưởng tượng, có kết quả. Đương nhiên có kết quả rồi. Vì sao nói đương nhiên có kết quả? Đức Phật dạy tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Ta nghĩ điều gì nó sẽ hiện ra thứ đó. Nhưng đó không phải là bản lai diện mục. Đó là sự thật do vọng tưởng biến hiện ra. Tuyệt đối không phải là bản lai diện mục. Bản lai diện mục mới là chân tướng sự thật. Bộ kinh Bát Nhã rất lớn, từ xưa tới nay chưa có ai giảng qua. Kinh Hoa Nghiêm còn có người giảng, kinh Đại Bát Nhã không có. 600 quyển nói thế nào? Một bộ phận trong kinh Bát Nhã rất nhiều người giảng, 600 quyển. Chúng ta đều biết kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là một quyển trong 600 quyển. Quyển này ở Trung Hoa rất nhiều người giảng, người đọc tụng cũng nhiều. Vì sao trong 600 quyển mà lại chọn quyển này? Nguyên nhân từ chỗ Đại sư Huệ Năng. Đại sư Huệ Năng, lục tổ của Thiền Tông, do bộ kinh này mà khai ngộ. Cho nên quyển kinh này đặc biệt lưu thông. Nó có sự liên quan như vậy. Giống như từ xưa đến nay, cao tăng đại đức ở Trung Hoa rất nhiều, nhưng người nổi tiếng nhất là Đại sư Huyền Trang, Đường Tam Tạng. Vì sao Đường Tam Tạng nổi tiếng? Do Tây Du Ký mà nổi tiếng. Nếu không có Tây Du Ký thì ai biết đến Huyền Trang chứ? Mỗi người có nhân duyên khác nhau. Sự nổi tiếng của Ngài Huyền Trang là do Ngô Thừa Ân viết Tây Du Ký, nhờ đó mà Ngài nổi tiếng. Dĩ nhiên Ngài cũng là một vị pháp sư rất giỏi. Ở Trung Hoa, những người ngang hàng với Ngài có rất nhiều, không phải chỉ có mình Ngài. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Kinh Kim Cang thật sự được chư vị tổ sư đại đức khẳng định. Kinh Kim Cang là cương yếu của 600 quyển kinh Bát Nhã, là bộ phận hay nhất, tinh hoa nhất. Trong bộ kinh này, Đức Thế Tôn đã thuyết minh về chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Chân tướng là gì? Quy nạp thành 6 chữ: vô sở hữu, bất khả đắc. Đây là chân tướng sự thật. Phàm phu mê hoặc điên đảo, vô sở hữu, chấp trước là sở hữu. Bất khả đắc, chấp trước là khả đắc. Sai lầm là sai lầm nghiêm trọng. Cho nên trong đời quá khứ, đời nào chúng ta cũng tu hành mà không thể chứng quả. Sai lầm chính là đây. Trong đời này muốn thành tựu, bắt buộc khẳng định hai câu này: tam tâm bất khả đắc. Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Tam tâm bất khả đắc chỉ cho điều gì? Chỉ cho vọng tưởng. Cái ta nghĩ là không. Tâm này không phải chân tâm, nó là vọng tâm. Chúng tôi gọi là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm bất khả đắc. Chư pháp, cảnh giới bên ngoài, tất cả các pháp là nhân duyên sanh. Nhân duyên sanh pháp, nó không có tự tánh, cũng có nghĩa là không có tự thể. Đức Phật dạy: đương thể tức không, liễu bất khả đắc. Đây là cảnh giới bên ngoài, bao gồm cả thân thể của chúng ta. Căn thân thế giới đều là pháp duyên sanh. Tướng có, lý không, sự có, sự hình như có, thể không có, nó là không tịch. Cho nên Đức Phật gọi đây là giả có, không thật có,
gọi là huyễn có. Trong Kinh Kim Cang dùng mộng huyễn bào ảnh làm thí dụ. Đây là chân tướng sự thật. Mộng huyễn bào ảnh, hiểu được rồi, tâm ý khai mở. Quý vị hiểu được rồi, quý vị được đại tự tại, vui sướng không gì sánh bằng. Tất cả những ưu tư, phiền não, vướng mắc đều không còn. Quý vị thành Phật rồi. Phật và phàm phu khác biệt chính là đây. Phàm phu không hiểu rõ chân tướng sự thật. Phật Bồ Tát hiểu rõ chân tướng sự thật. Các ngài ở thế gian này xả thân hiến thân, thị hiện mọi việc đều là mộng huyễn bào ảnh, không hề chấp trước. Vì sao phải thị hiện mọi việc? Vì để giúp chúng sanh khai ngộ. Đây gọi là đại từ đại bi. Đến để độ chúng sanh, giúp đỡ người khác, không có bản thân. Chúng ta giúp đỡ người khác, cũng giúp đỡ chính mình, là không trong sạch. Giúp đỡ người khác là thiện pháp, giúp đỡ chính mình là xen tạp bất thiện, không trong sạch. Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian này chỉ giúp người khác, không giúp bản thân. Các ngài không có bản thân mới gọi là trong sạch. Chúng ta nói thanh tịnh bình đẳng, đây là chân thanh tịnh, chân bình đẳng. Nếu xen tạp có mình bên trong là sai lầm. Nói thật là trí tuệ của quý vị chưa khai. Quý vị không có trí tuệ. Vì sao trí tuệ không khai mở? Bị chướng ngại, bị thứ nhiễm ô không trong sạch đó làm chướng ngại. Không bỏ được chướng ngại này thì những điều ta tu học đều thuộc về học vấn ghi nhớ. Ta nghe nhiều, thấy nhiều, ghi nhớ trong lòng là học vấn như vậy. Học vấn này có giải quyết được vấn đề hay không? Vấn đề nhỏ thì có thể, còn việc lớn sanh tử thì không giải quyết được. Không giải quyết được việc siêu việt luân hồi. Quý vị chỉ có khả năng như vậy mà thôi. Muốn liễu sanh tử thoát luân hồi, nhất định phải trú chân thật tuệ. Quý vị muốn trú chân thật tuệ, bắt buộc phải trừ bỏ chướng ngại. Vì sao vậy? Vì trí tuệ chân thật ta vốn có sẵn. Tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai. Đức Phật nói như vậy không sai chút nào, là sự thật. Ngày nay chúng ta không có trí tuệ của Như Lai, không có đức năng của Như Lai, cũng không có tướng hảo của Như Lai. Vì sao vậy? Vì ta có chướng ngại. Chướng ngại này chính là tự tư tự lợi, vô sở hữu cho là sở hữu, bất khả đắc cho là khả đắc. Khuyết điểm chính là đây. Khởi tâm động niệm đầu tiên là vì ta, nên trí tuệ đức tướng không thể hiện tiền. Đức Phật hướng dẫn chúng ta, phương pháp ngài dạy rất hay. Chỉ cần thay đổi ý niệm này, không có ta, chỉ có chúng sanh, chỉ có người khác, thì chướng ngại của quý vị được tiêu trừ, nó sẽ không còn nữa. Tu học, chắc những Phật pháp mà thế gian pháp cũng không ngoại lệ. Lúc tôi ở Bắc Kinh nói chuyện với một số đồng học, nói đến từ xưa tới nay, các bậc đại thánh đại hiền không có trước tác. Nghĩ thấy quả thật không sai. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một đời không biết sách. Kinh điển là lời nói của Ngài. Sau khi Ngài nhập Niết Bàn, học trò của Ngài ghi chép lại. Khổng Phu Tử một đời không viết sách. Phương Tây có Socrates một đời cũng không viết sách. Từ đó chúng ta hiểu, người không viết sách, trí tuệ của họ là trí tuệ chân thật, từ tự tánh lưu xuất ra. Viết thành văn bản, viết thành sách, giống như bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân, viết toa thuốc trước rồi mới khám bệnh. Chẳng phải là ý này sao? Anh mắc bệnh, phải đúng theo phương thuốc của tôi mà mắc bệnh. Phương thuốc của tôi sẽ rất linh nghiệm, chữa khỏi bệnh cho anh ngay. Nếu anh không mắc bệnh đúng theo phương thuốc của tôi là anh đã mắc bệnh sai. Phương thuốc của tôi không sai. Đúng là tức cười. Từ ví dụ nhỏ này, ta phải lãnh ngộ được trú chân thật tuệ rất quan trọng. Năm xưa tôi học giáo với thầy Lý, thầy Lý không cho tôi viết bút ký. Khi mới học, tôi nghe thầy giảng kinh, tôi cũng có viết bút ký. Thầy nhìn thấy, vì tôi ngồi bàn đầu. Đại khái là lần thứ ba, lần thứ tư, thầy bèn cho gọi tôi, bảo tôi đến phòng thầy nói chuyện. Thầy bảo không cho tôi viết. Cho nên tôi theo thầy 10 năm mà không có bút ký. Có điểm hay thầy nói, anh viết bút ký, anh sẽ không chuyên tâm lắng nghe. Cái anh nghe được là gì? Là ngôn ngữ. Anh không thể lãnh hội được ý nghĩa. Nói cách khác, anh có thể ghi chép được tất cả, nhưng anh không khai mở trí tuệ. Cái anh đạt được là tri thức chứ không phải là trí tuệ. Thầy muốn tôi buông bỏ hết, chuyên tâm lắng nghe, lãnh hội được ý nghĩa của nó. Ý nghĩa thông rồi thì tất cả đều thông. Tôi hiểu được đạo lý này, cho nên một kinh thông tất cả kinh đều thông. Quý vị viết bút ký, viết một cuốn bút ký, mang một kinh này ra giảng, giảng điều gì? Đó không phải là trí tuệ của quý vị. Quý vị nương theo thầy giáo, giống như chiếc máy thu âm mở lại từ đầu. Mở lại từ đầu chưa chắc đã khế cơ với thính chúng. Cho nên đây không phải là phương pháp hay. Tôi được nhiều lợi ích. Đây là thầy giáo giỏi, không phải thầy giáo tầm thường. Khi chúng ta học ở trường, thầy cô giáo đều bảo chúng ta viết bài nộp bài. Cho nên khi chúng tôi gặp thầy, cảm thấy thầy thật kỳ lạ. Vì sao thầy không cho chúng tôi viết bài chứ? Sau này mới biết, đây là phương pháp trí tuệ. Ta ghi chép là học vấn. Những thứ ta viết là ngoài da. Những điều ta học là thường thức, không thể khai trí tuệ. Vì sao vậy? Vì nó che lấp cửa khai ngộ của ta rồi. Đại sư Giao Quang trong Kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta, xả thức dụng căn. Bồ Tát Mã Minh trong Khởi Tín Luận dạy chúng ta ba điều: lìa tướng ngôn thuyết, không nên ghi nhớ ngôn ngữ của người khác, là người khác nói quý vị nhớ nó để làm gì? Lìa tướng danh tự, danh tự thuật ngữ. Không được chấp trước danh từ thuật ngữ. Quan trọng hơn là phải lìa tướng tâm duyên, không được suy nghĩ. Nghe rồi nói. Câu này nghĩa là gì? Như vậy là sai, là lọt vào trong ý thức rồi. Nói cách khác, người thời nay nói thuần dùng trực giác. Tôi chuyên tâm, cố gắng buông bỏ tất cả vọng niệm, lắng nghe. Trong 2 giờ tôi nghe hiểu được 1-2 câu thì lợi ích vô cùng. Thật sự học được rồi. Nếu quý vị không hiểu được phương pháp này, quý vị chấp trước ngôn thuyết, chấp trước danh tướng, còn dùng vọng tưởng để suy nghĩ, vậy thì phí công nghe giảng rồi, không được lợi ích gì hết. Nhưng phương pháp này tôi theo học với thầy Lý 10 năm. Không phải ai thầy Lý cũng dạy phương pháp này. Cũng có đồng học viết bài, thầy không ngó ngàng tới. Đây là gì? Là vì người mà thí giáo. Nói cách khác, nhìn quý vị, quý vị có khả năng khai ngộ, bèn dạy quý vị phương pháp khai ngộ. Nhìn quý vị thấy quý vị không thể khai ngộ thì để cho quý vị biết không thể khai ngộ mà. Những đạo lý này thầy giáo dạy chúng tôi, chúng tôi mang ơn suốt đời. Học giảng kinh ngày nay chúng ta đều thuộc hàng trung hạ căn, chứ không phải thượng căn lợi trí. Hàng thượng căn lợi trí khi bắt đầu giảng không cần bản thảo. Chúng ta thuộc hàng trung hạ căn, không thể không chuẩn bị chu đáo. Bỏ bản thảo càng sớm càng tốt. Thế nhưng điều kiện bỏ bản thảo là phải trú chân thật tuệ. Điều kiện trú chân thật tuệ thì phải phiền não nhẹ. Hoàn toàn tương ưng với phương pháp nhà Nho nói. Cách vật, chí tri, thành ý, chánh tâm. Nhà Phật cũng là phương pháp này. Tứ hoằng thệ nguyện đã nói rất rõ ràng. Điều đầu tiên trong tứ hoằng thệ nguyện là khuyên chúng ta phát nguyện. Phát nguyện gì? Đại nguyện phục vụ cho tất cả chúng sanh. Phạm vi này của Phật rất lớn, phục vụ cho tất cả chúng sanh. Không chỉ là nhân dân, mà phục vụ cho tất cả chúng sanh. Đây là tâm đại bồ đề. Muốn phục vụ cho tất cả chúng sanh, bản thân mình phải có điều kiện. Cho nên đầu tiên phải đoạn phiền não. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đoạn phiền não nhà Nho gọi là cách vật. Vật là gì? Là dục vọng, là vật dục. Dục vọng ham muốn hưởng thụ vật chất. Phải trừ bỏ nó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm hình mẫu cho chúng ta. 3 y 1 bình bát, ngày ăn 1 bữa, gốc cây ngủ 1 đêm, làm ra hình dáng cách vật cho chúng ta xem. Không bị vật chất cám dỗ, Đây chính là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn trong tứ hoằng thệ nguyện. Phiền não phải đoạn từ gốc, đem tất cả bố thí hết. Bố thí chính là buông bỏ, xả bỏ. Sau đó mới có thể thành tựu học vấn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, phiền não không đoạn, quý vị học pháp môn cũng vô dụng. Phiền não không đoạn, pháp môn ta học được gọi là học vấn ghi nhớ, chứ không phải trí tuệ. Ngày nay người ta gọi là tri thức. Ta học được là tri thức, nó không phải là trí tuệ. Phiền não đoạn được rồi, tri thức bèn biến thành trí tuệ. Chỉ cần có phiền não tồn tại, trong phiền não điều đầu tiên là tự tư tự lợi. Chỉ cần có một chút ý niệm này, cái gì cũng vì bản thân. Những điều ta học được đều là tri thức, không phải trí tuệ. Phải hiểu điều này. Chúng ta muốn khai mở chân trí tuệ, chân trí tuệ có thể chuyển phiền não thành bồ đề. Tri thức không dùng được, tri thức không thể chuyển được. Chuyển phiền não thành bồ đề, tông môn gọi là đại triệt đại ngộ. Đó là công đức vô lượng. Người học Phật phải hiểu được đạo lý này, phải chuyển đổi mạnh mẽ từ trong tâm của chính mình, chuyển đổi từ nội tâm. Trên sự tướng cũng phải chuyển đổi. Nội tâm chuyển đổi mà sự tướng không chuyển đổi, sự tướng sẽ ảnh hưởng đến nội tâm. Cho nên trong ngoài cùng chuyển đổi mới có được hiệu quả. Chuyển đổi bên ngoài không chuyển đổi bên trong sẽ không được lợi ích gì. Chuyển đổi bên trong không chuyển đổi bên ngoài sẽ không trong sạch. Nhất định phải trong ngoài cùng chuyển đổi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm gương cho chúng ta rồi. Thành tựu trí tuệ chính là nhà nho nói chí trì. Cách Phật rồi mới chí trì. Phật Pháp nói đoạn phiền não rồi mới quảng học đa văn. Nho và Phật hoàn toàn tương đồng. Nếu không đạt được hai điều này, chắc chắn không có tâm Bồ Đề. Nhà Phật nói tâm Bồ Đề, nhà Nho nói thành ý, chánh tâm. Thành ý chánh tâm là tâm Bồ Đề. Bồ Tát Mã Minh trong Khởi Tín Luận nói về tâm Bồ Đề. Ngài nói thể của tâm Bồ Đề là trực tâm, tự thọ dụng của tâm Bồ Đề là thâm tâm, tha thọ dụng của tâm Bồ Đề là tâm đại bi, có thể có dụng. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Đức Phật dạy thể của tâm Bồ Đề là tâm chí thành. Nhà nho nói thành ý. Chí thành là thể của tâm Bồ Đề. Về tác dụng, tự thọ dụng cũng nói là thâm tâm, giống như trong Khởi Tín Luận nói vậy. Tha thọ dụng là hồi hướng phát nguyện tâm, hồi hướng phát nguyện là niệm niệm vì chúng sanh, không vì bản thân. Đây gọi là đại từ đại bi. Đại từ đại bi là tâm bồ đề, hướng lên nữa mới tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nó thuộc về quả đức. Nếu chúng ta không tu học từ chỗ căn bản mà mong cầu quả đức viên mãn, không có đạo lý này. Không tu nhân làm gì có quả báo. Đức Phật rất từ bi, muốn cứu giúp người thế gian. Giúp đỡ người thế gian, Đức Phật dùng phương pháp gì để giúp? Dạy học. Dạy rồi quý vị chịu thực hành thì có thể cứu thế gian. Dạy rồi mà không thực hành cũng chẳng có cách nào. Nghiệp báo của mỗi người tự mình chuyển đổi, chư Phật Bồ Tát không thể chuyển đổi thay cho chúng ta. Nếu quý vị muốn chư Phật Bồ Tát chuyển đổi cho mình, đấy là mê tín, là quan niệm sai lầm. Đức Phật chỉ hướng dẫn chúng ta, Ngài không thể thay thế chúng ta. Chúng ta có được thành tựu gì? Hoàn toàn nương vào nỗ lực của bản thân. Nhất định không được ngộ nhận. Đây là nhận thức thô thiển đối với Phật Pháp. Tất cả các Pháp là huyễn tướng, là mộng huyễn bào ảnh. Huyễn tướng, rốt cuộc nó có tồn tại hay không? Đức Phật nói nó không tồn tại. Cho nên nói như lộ diệt như điện. Ý nghĩa này rất thâm sâu, không dễ lãnh hội. Các nhà khoa học thời cận đại dần dần chứng minh được rồi. Giới khoa học cũng nói trên thế gian không có vật chất tồn tại. Ngày xưa nói có vật chất, bây giờ đã thừa nhận không có vật chất tồn tại. Hiện tượng của vật chất là gì? Họ nói là hiện tượng dao động. Cách nói này ngày càng gần với Phật Pháp. Phật Pháp đích thực nói là hiện tượng dao động. Nhà Phật không nói dao động mà nói vô minh. Vô minh hiện nay gọi là dao động. Vô minh bất giác sanh tam tế, cảnh giới vi duyên trưởng lục thô. Tất cả đều nói về huyễn tướng do dao động tạo thành. Huyễn tướng mộng huyễn bào ảnh. Huyễn tướng này có tồn tại không? Không tồn tại. Chúng ta cảm nhận hình như nó tồn tại. Tồn tại này là tướng tương tục của nó mà chúng ta đã cảm nhận được. Không phải thật sự tồn tại. Là do chúng ta nhìn sai, nghĩ sai thôi. Tất cả cảnh giới tướng trên thế gian này thay đổi trong từng sát na. Chúng ta quá nông nổi, không nhận ra được sự thay đổi của nó. Chúng ta phải thấy bao lâu? Một năm. Một năm thấy có thay đổi. Tâm sâu lắng một chút, thấy một tháng. Một tháng thấy có thay đổi. Thay đổi trong một tuần, người thường không nhận ra được. Một tuần chẳng phải vẫn như vậy sao? Quý vị không thay đổi. Kỳ thực thay đổi rất nhiều, làm sao không thay đổi chứ? Đây chính là tâm ý nông nổi. Trong mắt Đức Phật thấy thay đổi trong từng sắc na. Trong Kinh Nhân Vương nói, thực lòng Kinh Nhân Vương là đưa ra ví dụ để nói. Sự việc này trong Kinh Hoa Nghiêm chúng tôi đã giảng rất kỹ rồi. Trong Kinh Nhân Vương nói, trong một búng móng tay có 60 sắc na. Thời gian búng móng tay rất ngắn, chúng ta búng nhanh, 1 giây búng được 4 lần. Tốc độ của tôi 1 giây búng được 4 lần. 1 lần búng tức 1/60 giây, gọi là một sát na. Đức Phật nói trong một sát na có 900 sanh diệt. Quý vị sẽ biết được sự thay đổi này rất lớn. Nếu nói 1 giây búng được 4 lần, 4 nhân với 60 nhân với 900 bằng 216.000. 1 giây có 216.000 lần thay đổi. Vì sao chúng ta biết được? Đức Phật nói trong Kinh Nhân Vương. Kỳ thực đây là Đức Phật nói lược thôi, sự thật không phải bấy nhiêu đó. Ở trước chúng tôi đã giảng giải rất kỹ cho quý vị rồi. 10 pháp giới y chánh trang nghiêm làm gì có thật? Từ điểm này quý vị dụng tâm mà lãnh hội sẽ biết được các pháp vô sở hữu, tam tâm bất khả đắc. Nếu quý vị khế nhập được cảnh giới này, tâm quý vị định, không khởi vọng tưởng, công phu cao hơn viên liễu phàm rồi. Viên liễu phàm là mạnh định đoạt rồi, nghĩ cũng vô ích, cho nên ông không thèm suy nghĩ. Hàng ngày ngồi thiền không suy nghĩ nữa. Quý vị hiểu được đạo lý này là thật sự nhập tam ma địa. Tự nhiên vọng niệm của quý vị sẽ ít đi. Cái gì là vọng niệm? Vọng niệm vì bản thân, ý niệm này không còn. Vọng niệm không còn chẳng phải là vô niệm. Vô niệm vẫn còn là vọng niệm. Quả báo của vô niệm ở cõi trời vô tưởng của tứ thiền, ngoại đạo thiền. Vọng niệm không còn, chánh niệm sẽ hiện tiền. Chánh niệm là niệm gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ như chư Phật Bồ Tát. Ý niệm này khởi lên tận hư không biến pháp giới, chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Tùy loại hóa sanh, tùy cơ thuyết pháp, đây là chánh niệm hiện tiền. Cho nên vô niệm là không có vọng niệm, chứ chẳng phải không có chánh niệm. Phải hiểu đạo lý này. Chánh niệm cũng không có, vậy Phật Bồ Tát còn độ chúng sanh sao? Ngày tiểu thừa cũng không bằng. Những người ở vô tưởng thiền thật sự không bằng tiểu thừa. Tiểu thừa là không chủ động đi giúp người khác, có người đến nhờ họ sẽ giúp. Quý vị cầu họ, họ sẽ không bỏ, họ rất từ bi, nhưng không chủ động tìm quý vị. Bồ Tát Đại Thừa, quý vị không tìm họ, họ sẽ đến tìm quý vị, chủ động đến giúp quý vị. Khác biệt với Tiểu Thừa là ở điểm này. Trong chú giải Đại sư Thanh Lương dạy, hành khế lý giáo, sắc vô cụ nghiêm cố. Câu này là tổng thuyết. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của chúng ta đều tương ưng với lý luận giáo huấn trong kinh điển. Trong kinh Đức Phật thường phó chúc cho chúng ta, thọ trì đọc tụng, vì người diễn thuyết, hoàn toàn tương ưng. Đây mới là trang nghiêm Phật tịnh độ, trang nghiêm Phật pháp thành. Trong tổng thuyết này cũng có ba ý nghĩa hợp với ba ý nghĩa của chữ thành. Nghĩa thứ nhất là liễu tâm thành chi tánh không, tắc chúng hoặc bất nhập. Nó có nghĩa là phòng ngoại địch. Tôi vừa mới nói qua, quý vị thật sự tham thấu tam tâm bất khả đắc, chư pháp tất cánh không, chư pháp vô sở hữu, tâm quý vị thanh tịnh, cám dỗ nào cũng không ảnh hưởng đến quý vị. Đây gọi là phòng địch. Nói cách khác, ngoài không bị cám dỗ, trong không sanh phiền não. Cho nên ví Phật pháp như thành vậy. Nghĩa thứ hai là kiến hằng sa tánh đức, tắc vạn hạnh viên tăng. Đây là dưỡng nhân chúng. Có nghĩa là như vậy. Trong tự tánh vốn đầy đủ vô lượng đức tướng trí tuệ, đức ngày nay chúng ta nói là năng lực, tướng là tướng tốt, ngày nay gọi là đẹp. Thuật ngữ nhà Phật là y chánh trang nghiêm. Thân tướng của chúng ta và môi trường sinh sống đều rất đẹp đẽ. Trong tự tánh vốn đầy đủ, ai ai cũng có, rất bình đẳng. Thấy tánh rồi, trí tuệ đức tướng này mới hiện tiền. Không thấy tánh, y bảo chánh báo của chúng ta đều bị nghiệp lực chuyển biến. Thấy tánh rồi, y bảo chánh báo của ta không phải nghiệp lực nữa, mà trong tự tánh vốn sẵn có. Ta gọi nó là nhất chân pháp giới. Trong kinh Hoa Nghiêm gọi là thế giới hoa tạng. Trong kinh Tịnh Độ gọi là thế giới cực lạc. Đều từ tự tánh hiển lộ ra. Vô lượng trang nghiêm. Ví dụ này là dưỡng nhân chúng. Đức Phật nói lời chân thật, không giả dối. Ngày nay tánh đức của ta không thể hiện tiền, nhất định phải biết nguyên nhân của nó. Chúng ta mong cầu phục hồi tự tánh thì phải bỏ đi những thứ chướng ngại tánh đức, như mê hoặc, phiền não, tập khí. Trong lúc giảng dạy, chúng tôi thường nói vọng tưởng phân biệt chấp trước. Những thứ này chướng ngại tánh đức của ta. Ta bỏ đi rồi, tánh đức sẽ hiện tiền, ta sẽ được lợi ích. Không bỏ sao được? Phải buông bỏ sạch sẽ. Chúng ta có năng lực, có phước báo, phải học theo cổ thánh tiên hiền, phải học theo những người hiểu rõ, đem trí tuệ phước đức bố thí cho những chúng sanh khổ nạn để họ hưởng dụng. Bản thân không hưởng thụ. Chúng tôi đến mỗi nơi giảng kinh, là bố thí Phật Pháp. Nhà Phật gọi là bố thí Pháp. Bố thí Pháp, trí tuệ tăng trưởng hàng ngày. Không chịu tu bố thí Pháp, bổn xỉn Pháp, Đức Phật nói rất hay, người này bị quả báo ngu si. Quý vị quan sát mà xem, quan sát kỹ xem. Có nhiều vị đại đức xuất gia tại gia, cũng giảng kinh thuyết pháp, nhưng không buông bỏ danh văn lợi dưỡng, viết thành sách, phía sau có câu bản quyền sở hữu in lại sẽ bị truy cứu. Băng đĩa lưu thông, tôi đều thấy có câu bản quyền sở hữu không được sao chép. Mấy năm sau nghe nói ông ấy mất rồi. Sao lại mất vậy? Bị bệnh đãng trí mà chết. Quả báo hiện tiền đấy. Đây là gì? Là quả báo bổn xỉn pháp. Lúc sắp mất hồ đồ, bất tỉnh nhân sự, ngu si lập tức hiện tiền rồi. Không bằng bà già ở thôn quê chuyên niệm Phật, khi ra đi rõ ràng sáng suốt, không sánh bằng. Vì sao vậy? Vì bổn xỉn pháp tự tư. Bổn xỉn tài bị quả báo bần cùng, bổn xỉn pháp bị quả báo ngu si. Không chịu tu bố thí vô úy, bị quả báo nhiều bệnh đoản mệnh. Những thứ này ở ngay trước mặt chúng ta, chỉ cần quý vị quan sát rất rõ ràng. Chúng ta muốn có kết cục này sao? Cho nên nhất định quý vị phải biết, trong kinh luận Đức Phật đã vô số lần đắng miệng nhọc lòng khuyên bảo chúng ta. Phải tinh tấn dõng mãnh tu ba loại bố thí này. Bố thí tài, bất luận có bao nhiêu, có bèn mang đi bố thí. Tài phú của quý vị là vô tận, nhưng phải nhớ, có là đem bố thí. Có nhiều thí nhiều, có ít thí ít. Không để trên người. Quý vị được quả báo tiền tài, quý vị biết dùng mà. Pháp, niệm niệm đều đem pháp truyền trao cho người. Phật pháp hay như thế. Ngày nay suy vi như vậy, nguyên nhân do đâu? Vì người giảng kinh thuyết pháp quá ít. Nếu trên thế gian này có 100-200 vị pháp sư giảng kinh, thế giới này lập tức sẽ thay đổi. Ngày xưa rất nhiều vị đại đức, bao gồm cả Hoàng Niệm Tổ, lão cư sĩ ở Bắc Kinh. Lão cư sĩ khuyên tôi mười mấy lần, mỗi lần gặp đều nhắc đến. Khi viết thư cũng có nhắc đến, khuyên tôi mở Phật học viện bồi dưỡng nhân tài. Trong Phật pháp, đây là công đức đầu tiên. Tôi nói có hay, sau khi tôi chết nó sẽ đoạn tuyệt. Sao gọi là có người kế thừa? Tôi chết rồi cũng không sao, sau tôi còn có người kế thừa mà. Phật pháp được tiếp nối, đây là công đức vô lượng. Tôi nói với lão cư sĩ, tôi nói, tôi biết, tôi hiểu điều này quan trọng, nhưng không có duyên. Bản thân tôi không có đạo tràng, không có tiền, không có trợ thủ, không đủ duyên. Tôi nói nếu duyên đầy đủ, có vất vả, tôi cũng không từ chối. Đến Singapore, không ngờ cư sĩ Lý Mộc Nguyên phát tâm hộ trì, lợi dụng đạo tràng của họ, công cụ của họ, có đầy đủ nhân duyên. Có duyên rồi, chúng tôi không làm. Chúng tôi có tội, có lỗi. Không có duyên mà miễn cưỡng làm cũng có lỗi, tự rước khổ vào thân. Nhất định phải có đầy đủ nhân duyên. Thuyền xuôi theo nước, sự việc này dễ dàng rồi. Lần trước có hội trưởng Đao Thuật Nhân ở Bắc Kinh đến đây, nói về việc tổ chức lớp bồi huấn, ký vào ý định thư, chứ không phải hiệp nghị thư, là ý định thư. Mọi người đều có ý này, chúng tôi rất hoan nghênh, rất vui, nhưng không thể xác định có tổ chức được hay không, còn là một dấu chấm hỏi. Tuy là dấu chấm hỏi, chúng tôi vẫn quyết tâm làm. Cho nên cư sĩ Lý Mục Nguyên quyết định trung tuần tháng 10 khai giảng. Chúng tôi nhận được 30 học sinh. Danh sách mang đến cho tôi xem rồi. Không ngờ mấy ngày trước Bắc Kinh gửi tin đến, Cục Tôn giáo của Viện Quốc vụ đã cho phép. Còn có hiệu quả hơn giấy hiệp nghị. Giấy hiệp nghị nhà nước có cho phép hay không còn chưa biết, nhà nước chính thức cho phép rồi. Cho nên bây giờ chúng tôi lại bận rộn. Vì sao vậy? Lại có 30 người đến, họ phái 30 người đến, thế là lớp chúng tôi có 60 người rồi. Vậy cách nào? Mấy bữa nay chúng tôi đang nghiên cứu về vấn đề này. Nhất định phải thành tựu mọi người, giúp đỡ mọi người. Hiện nay vấn đề khó khăn nhất, là phân chia thời gian cho đồng học lên bục tập giảng kinh. Ngày xưa tôi dạy học, học trò không quá 10 người, tốt nhất là 7 người. Một tuần 7 ngày mà, mỗi người giảng một ngày. Nếu là 10 người thì còn 3 người chưa đến lượt giảng, không có thời gian luyện tập. Bây giờ một lúc có 60 người, thời gian chúng ta phải phân chia thế nào đây? E rằng mai mốt buổi sáng, buổi chiều, buổi tối đều phải lên bục giảng. giảng đường thực tập này của chúng ta sẽ rất náo nhiệt đấy. Cũng tốt thôi. Thời quá khứ trong Tòng Lâm Tự Viện, mỗi ngày giảng kinh 8 tiếng đồng hồ, chúng ta có 60 người, chắc có thể đạt được 8 tiếng đồng hồ giảng kinh rồi. Một ngày 8 người, 7 ngày bằng bao nhiêu người? 7 x 8 bằng 56 cũng tạm, 60 người được đấy. Đạo tràng này chắc là số 1 trên thế gian. Mỗi ngày giảng kinh 8 tiếng đồng hồ, chúng ta là trở về sau đời Đường, không còn hiện tượng thù thắng này nữa. Ngày nay chúng ta ở đây mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ, hơn 2 năm, gần 3 năm rồi, đem cảnh tượng này phát huy ra, mọi người nhìn thấy hoan hỷ. Chúng ta đạt đến mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ, số 1 trên thế gian rồi. Những đạo tràng khác trên thế giới nếu so với chúng ta họ khó khăn hơn, không dễ dàng đâu. Mỗi ngày chúng ta giảng kinh 8 tiếng đồng hồ, niệm Phật Đường niệm suốt 24 giờ. Tốt quá, đại sự nhân duyên đấy. Tối hôm qua tôi và hội trưởng nghiên cứu, lớp bồi huấn của chúng ta là Trung Hoa và Singapore hợp tác làm, chủ nhiệm lớp do Trung Hoa đưa người đến, cư sĩ Lý Mộc Nguyên là phó chủ nhiệm, quản lý học sinh để xem nên dùng tổ trưởng huấn đạo hay dùng giám học. Người này chúng tôi cũng mời người Trung Hoa đưa đến một vị pháp sư nhiều kinh nghiệm quản lý học sinh. Một đời tôi nương theo nguyên tắc của mình, không quản người, không quản việc, không quản tiền. Nguyên tắc này của tôi tuyệt đối không phá bỏ. Tôi chỉ lo việc dạy học, những việc khác đều không lo. Đây là dưỡng nhân chúng, là pháp thành. Lớp này của chúng tôi mở ra rồi, đạt đến 8 giờ đồng hồ giảng kinh, mỗi ngày có 24 giờ niệm Phật. Singapore chính là Phật pháp thành rồi. Nơi có Phật pháp thành chắc chắn được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Nghĩa thứ ba là đạo vô bất thông, tắc tự tha dẫn nhiếp, tiện năng khế quả. Đạo là con đường, gọi là thông bốn phương tám hướng. Ngày nay chúng ta ở Singapore, đoàn kết chính tôn giáo, đoàn kết dân tộc bất đồng, đạo vô bất thông. Chúng ta mở cửa thành ra, hoan nghênh những tôn giáo bất đồng. Tháng 6 này cửa thành của chúng ta đã mở. Chủ nhật hàng tuần các tôn giáo đến giảng đường của chúng ta truyền đạo, họ đến giảng kinh, cửa thành của chúng ta mở ra, hoan nghênh họ bước vào. Giảng không tệ, đều rất hay, làm tăng trưởng tri thức của chúng ta, tăng trưởng trí tuệ của chúng ta. Chúng ta muốn đọc kinh của họ phải tốn rất nhiều thời gian, họ đọc xong rồi báo cáo lại với chúng ta, ta giảm đi rất nhiều việc. Cho nên thành này ba ý nghĩa đều viên mãn, đều đầy đủ. Đặc biệt là điều phía sau cùng, chúng ta muốn giúp chúng sanh trên thế gian này. Người ta thường nói là công việc hoằng pháp lợi sanh. Ngày xưa khi tôi học giáo, thầy Lý dạy tôi, giảng kinh thuyết pháp, hoằng pháp lợi sanh là sự nghiệp của chư Phật và Pháp Thân Đại Sĩ. Điều kiện của nó chắc chắn là trí tuệ chân thật, thông đạt tất cả pháp trong thế xuất thế gian mới có thể làm được. Thông đạt Phật pháp, không thông đạt thế gian pháp. Ta giảng kinh phế lý mà không khế cơ. Thông đạt thế gian pháp mà không thông đạt Phật pháp, giảng kinh khế cơ không khế lý. Khế lý không khế cơ bằng như nói suông. Khế cơ không khế lý đó là ma thuyết, không phải Phật thuyết. Từ đó cho thấy sự việc này khó, quá khó. Chúng ta phải làm thế nào? Nói thật lòng, chúng ta đối với, lấy học thuật của Trung Hoa mà nói, đối với quốc học, Phật học, nền tảng của chúng ta không vững chắc. Từ nhỏ chúng ta đều không học hành nghiêm chỉnh, lớn rồi mới xuất gia. 20-30 tuổi mới bắt đầu học, muộn rồi. Người ta học từ 5 lên 6 lên 7. Tôi 26 tuổi mới bắt đầu học, muộn hơn người khác 20 năm. Nhiều điển tịch như vậy, ta học cách nào đây? Thầy Lý đưa ra ví dụ, không nói sách khác, chỉ nói một bộ Tứ Khố Toàn Thư. Đây là pháp thế gian mà chúng ta cũng không học được. Phân lượng của bộ Tứ Khố Toàn Thư quý vị chưa thấy đâu. Phân lượng của nó bằng 15 bộ Đại Tạng Kinh. Đại Chánh Tạng của chúng ta hiện nay một bộ có 100 quyển. Tứ Khố Toàn Thư một bộ 1.500 quyển, bằng 15 bộ Đại Tạng Kinh. Học cách nào đây? Ngoài bộ Tứ Khố ra, những loại sách khác nhiều hơn Tứ Khố Toàn Thư gấp 10 lần, 100 lần. Ta phải làm sao? Nghe thầy giáo nói, chúng tôi lạnh lòng, hết hy vọng rồi. Thầy nói chuyện có kỹ xảo. Thầy nói, được, vẫn còn phương pháp khác. Phương pháp gì? Cầu Phật Bồ Tát gia hộ. Nếu chúng ta không cầu Phật Bồ Tát gia hộ, tuyệt đối không có cách nào thế pháp Phật pháp để trước mặt chúng ta. Ta không có năng lực đọc, không có năng lực học. Do đó thầy dạy tôi 4 chữ: chí thành cảm thông. Thông ở đây nói đạo vô bất thông. Thông cách nào? Cảm thông, chứ không phải học thông. Học thông thì chúng ta hết hy vọng. Chúng ta chỉ biết cầu cảm thông. Dùng điều gì để cảm? Dùng thành. Thành phải đạt đến cực điểm, chí thành. Chí thành mới có thể cảm thông. Thầy dạy cho tôi 4 chữ này. 4 chữ này chính là nguyên tắc làm người của chúng ta. Đối với tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật, đều dùng tâm chân thành đối đãi, tuyệt đối không hư ngụy. Đối với người ăn hiếp ta, người hủy báng ta, người nhục mạ ta, ta đều dùng tâm chân thành, tuyệt đối không có hai tâm. Như vậy mới được cảm ứng. Cho nên tôi giảng kinh được 41 năm rồi. Nương vào điều gì? Chính là bốn chữ này thầy giáo đã dạy cho tôi. Tôi giảng kinh không cần viết bản thảo đã lâu. Giảng bộ kinh đầu tiên còn dùng bản thảo, giảng đến bộ thứ hai không dùng nữa. Đối với việc dùng bản thảo tôi chán ngấy. Vì sao vậy? Bị thiệt thòi. Tôi còn nhớ khi tôi học lớp 2 tham gia cuộc thi diễn giảng, thầy giáo chọn tôi thi diễn giảng, học thuộc rồi đọc, lên bục đọc được nửa bài, đoạn sau quên mất, rung quá nên quên mất, thật mất mặt. Nhưng tôi rất thích lên bục giảng. Bị thiệt thòi lần đó, sau này tôi không dùng bản thảo nữa. Tôi thích lên bục giảng, không dùng bản thảo. Lên bục giảng tôi chỉ viết sườn bài. Tôi chỉ cần nhớ sườn bài. Tôi giảng không lộn lạo. Cho nên tôi giảng kinh dùng bản thảo chỉ một lần. Lần thứ hai không dùng bản thảo nữa. Vả lại dùng bản thảo đó không phải cho tôi giảng. Tôi viết cho người khác giảng. Người ta nhờ tôi viết dùm bài giảng. Có thể nói bản thân tôi lên bục giảng kinh không dùng bản thảo, nhưng tôi dùng đại cương. Năm xưa ở Đài Loan, các bạn đều biết tôi viết đại cương lên bảng, vẽ biểu đồ lên bảng. Cho nên tôi giảng bài rất linh hoạt, không bó buộc. Điều này đều do thầy Lý hướng dẫn. Thầy Lý không cho viết bút ký. Cho nên khi nghe giảng phải tập trung tinh thần, dùng tâm lắng nghe, lãnh hội được ý nghĩa của nó. Ở Đài Trung tôi tham gia phúc giảng. Thời gian phúc giảng rất dài. Tôi phúc giảng nguyên bộ Kinh Lăng Nghiêm. Thời gian 3 năm. Một tuần giảng một lần, giảng suốt 3 năm. Khi tôi giảng Kinh Lăng Nghiêm, không có bài viết, không có bản thảo. Tôi nghe thầy giáo giảng. Tôi nghe một tiếng đồng hồ. Tôi có thể phúc giảng được 55 phút. Tôi có năng lực này. Cho nên không cần bản thảo. Sức ghi nhớ của tôi rất tốt. Chuyên tâm ghi nhớ. Cho nên học giảng kinh có điều kiện của học giảng kinh. Ngày nay các bạn có công cụ của công nghệ hiện đại dễ dàng hơn nhiều. Thời của chúng tôi không có. Máy thu âm cũng không có. Đều nương vào sức ghi nhớ. Hơn nữa, thầy giáo dạy học tuyệt đối không giảng lại. Quý vị nói, thầy ơi, đoạn này thầy giảng con nghe không rõ. Được rồi, đến đây. Quý vị đến là bị đánh đòn. Đánh rồi có giảng lại cho quý vị không? Không giảng lại. Thầy nói, ta đánh con rồi, giảng lại cho con, trong lòng con sẽ có sự cầu may không sao. Nghe không hiểu, bị đòn rồi vẫn được nghe giảng lại. Đánh rồi mà không giảng lại thì đành bó tay thôi. Phương pháp của thầy dạy quý vị, lúc nghe giảng phải chuyên tâm, tuyệt đối không được làm việc khác. Đánh rồi mà không giảng lại cho quý vị, không còn cách nào quý vị chẳng thể không chuyên tâm lắng nghe. Chúng tôi học chỉ được nghe một lần, không được nghe lần thứ hai. Bây giờ có băng ghi âm, quý vị nghe 10 lần, 20 lần, 100, 200 lần không thành vấn đề. Cho nên người trung niên thời nay chỉ cần chịu dụng công, chẳng ai không học được. Thời của chúng tôi khó khăn, rất khó khăn. Nếu không có nhân tố tốt sẽ không học được. Phải có năng lực học rộng nhớ dài mới học được. Khi đó lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam mở lớp học giảng kinh. Lớp chúng tôi có hơn 20 người. Bây giờ còn tiếp tục giảng kinh, đại khái có 3 người. Quý vị xem việc này khó khăn biết bao. Ngày nay chúng ta mượn công cụ công nghệ tiện lợi, quý vị có thể nghe nhiều, nghe đi nghe lại nhiều lần. Ngày xưa khi tôi ở California, Mỹ Quốc, cư sĩ Triệu Lập Bổn, ông là giáo thọ trong trường đại học California. Sau khi nghỉ hưu, ông hứng thú với Phật Pháp. Ông tìm được 2 bộ băng của tôi. Một bộ là Kinh Kim Cang, một bộ là Lục Tổ Đàn Kinh. Ông nghe qua hơn 20 lần. Ông nói với tôi, ông nghe thấy rất thú vị, rất tâm đắc. Ông còn nói với tôi, suốt đời ông học 2 bộ kinh này và chuyên niệm Phật cầu vãng sanh có được không? Tôi nói, được, không vấn đề gì. Tôi lại nói, nghe 20 mấy lần vẫn chưa đủ, ít nhất phải nghe đến 100 lần. Nghe hết 100 lần, ông đến nói với tôi. Tôi nói, nghe tiếp 100 lần nữa. Hiện nay, ông giảng bộ kinh này khắp nơi trên đất Mỹ. Ông giảng rất hay, thông thuộc lắm. Thông thuộc sẽ biến thành của chính mình thôi. Bí quyết trong đây là chữ chuyên. Chuyên chính là thành. Trong tâm có vọng tưởng là không thành. Không chuyên thì không thành, chuyên bèn thành. Bộ kinh này thông đạt rồi. Nói với quý vị, những bộ kinh khác đều thông được hết. Đều thông. Chí thành cảm thông mà. Kinh Hoa Nghiêm, tôi ở dưới trướng của thầy Lý, chỉ nghe được 1 quyển. 80 quyển tôi nghe được 1 quyển. Nghe xong quyển này rồi, 80 quyển đó tôi đều giảng được. Tôi giảng còn kỹ hơn, thấu triệt hơn thầy Lý. Vì sao vậy? Thầy bị hạn chế bởi thời gian, tôi không bị hạn chế bởi thời gian. Cho nên 4 chữ chí thành cảm thông rất quan trọng. Thời kỳ mạt pháp, học giảng kinh thuyết pháp, vì người diễn thuyết, lìa 4 chữ này không còn phương pháp nào khác đâu. Nương vào việc học không học được, nhất định phải nương vào cảm ứng. Cho nên nói, đạo vô bất thông, tắc tự tha dẫn nhiếp. Như tôi hiện nay, cùng với những tôn giáo, những dân tộc khác nhau, thậm chí những học giả, những nhân vật không cùng khoa hệ trên xã hội, chúng tôi qua lại với họ, không hề bị chướng ngại. Đây là cảm thông. Những khoa chuyên nghiệp của họ chúng tôi không học, nhưng khi tiếp xúc, họ không nghĩ chúng tôi là dân nghiệp dư. Nhờ cảm thông đấy. Hôm nay hết giờ rồi, chúng ta giảng đến đây.